Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemo rằng: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Tin mừng của Chúa. Xin kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em. Trong sự bình an mà Đức Kitô giới thiệu cho chúng ta là một Thiên Chúa, Ngài có ba ngôi, nhưng trong ba ngôi đó lại hợp nhất nên một Thiên Chúa. Chắc chắn trong cuộc đời của quý cụ, quý ông bà, anh chị em cũng như chúng ta đã học nhiều lần là mầu nhiệm một Chúa ba ngôi thật là khó diễn tả, thật là khó nói, bởi vì đó là một mầu nhiệm. Vâng, chúng ta đã học, chúng ta đã biết, nhưng điều quan trọng là làm sao chúng ta biểu tỏ được. Và xã hội của chúng ta qua 2000 năm vẫn biểu tỏ và lột xác được cái việc mà Thiên Chúa là một Chúa mà lại ba ngôi, ba ngôi lại là một Chúa. Quý ông bà anh chị em thân mến, mới đây nhất có một cái mẩu tin ở tại Indiana. Người ta nói rằng có một chiếc xe cổ của Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị. Khi Ngài còn làm hồng y ở tại Ba Lan thì Ngài có một chiếc xe đời 1975, và hiệu của chiếc xe đó là Ford Escort màu xanh. Và chiếc xe đó người ta đã cho vào trong bảo tàng biệt, nghĩa là trong vào trong nghĩa địa. Và cái trị giá của chiếc xe đó vì quá cũ không còn ai sửa được nữa thì có cái giá là 150 đồng tới 200 năm, tới 200 mà thôi. Nhưng mới đây nhất người ta đã bung ra một cái tin là ở tại museum đó người ta đem chiếc xe ra và có người đã đấu giá lên tới 5 triệu đô la chiếc xe mà không ai sửa được nữa. Quý ông bà anh chị em thân mến, có phải là chiếc xe đó mình ngồi mình suy nghĩ có phải tự nó mà nó có cái giá trị 5 triệu đồng hay không? Chắc chắn không. Và có phải tự nó mà nó làm cho nó có một cái giá trị ở trong cuộc đời mà đến độ mà có những người ham mua tới 5 triệu đồng hay không? Chắc chắn không. Nhưng nó mang một cái giá trị 5 triệu đồng là bởi vì cái con người đã đi chiếc xe đó đã làm nên cái sự nghiệp ở trong đời sống của họ. Đó là Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị mà chúng ta đã vẫn còn thương tiếc Ngài. Bởi vì trong cuộc đời của Ngài, qua cái dấu chỉ của cái sự hiện diện của Ngài trong trần gian này, đặc biệt là trong 26 năm Ngài đã điều hành hội thánh của Ngài, Ngài đã sẵn sàng trung thành với Chúa cho đến cùng. Và Ngài đã đối thoại với tất cả các tôn giáo, các nhà chính trị, các quốc gia khác nhau để làm thành một giáo hội, mà giáo hội duy nhất và đồng thời kết hiệp được tất cả các hội thánh Kitô giáo trở nên như là một ở trong Thiên Chúa. Và cái giá trị của Ngài mà chúng ta biết rằng là có biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu phe nhóm đã đến tới Vatican để chống đối Ngài, nhưng Ngài vẫn mực là Ngài theo Đức Kitô. Ngài vẫn vác thập giá, một cái cây gậy của một cụ già vẫn lụm khụp ở trên đó, có đeo một Đức Giêsu ở trên đó. Nghĩa là tôi muốn trình bày với quý cụ, công bái chị em, trong mầu nhiệm một Chúa ba ngôi chúng ta không có suy tưởng được, Nhưng mà trong hành động của con người qua thời đại, con người có thể trình bày được một Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống của Ngài, trong cuộc sống của mình, để bày tỏ cái tình yêu thương của Thiên Chúa. Như hôm nay ở trong bài tin mừng, Chúa Giêsu đã nói là Thiên Chúa Cha đã yêu thương con của Ngài và đã trao con của Ngài xuống để cứu độ nhân loại. Và tất cả những ai tin vào con của Ngài thì được sống đời đời. Thưa ông bà anh chị em thân mến, làm thế nào để cho mỗi một người của chúng ta có được một cái giá trị ở trong cuộc đời, để rồi trong cuộc sống của chúng ta biết bao nhiêu là những cái thử thách, những cái gian nan, những cám dỗ chúng ta chống lại được, thì chúng ta mới là cái người biểu tỏ, lột xác được cái con người của chúng ta, để chúng ta theo một Chúa Ba Ngôi và tin ở trong cái tình yêu thương của Ngài. Thưa quý cụ, các ông bà, anh chị em, ngày hôm nay chúng ta mừng lễ một Chúa Ba Ngôi. Chúng ta tái khám phá lại cái con người của Cố Giáo An Paulo Đệ Nhị. Chúng ta tái khám phá lại một con người trong lịch sử như mẹ Teresa thành Calcutta. Chỉ sau 5 năm được phong thánh, Ngài đã làm gì? Ngài trung thành với giáo hội. Ngài không còn nghĩ được rằng là tuổi già của 10 trên 83 tuổi là không làm gì được nữa cho giáo hội. Nhưng Ngài vẫn thường ngày tần tảo cái con người của mình, không bằng cái lời nói mà bằng hành động của Ngài, để chống lại tất cả những người đang làm muốn giết chết các thai nhi ở trong bụng mẹ. Ngài đã đi nhặt về tất cả những con em, những người bị xã hội bỏ rơi, để làm cho những con người đó có cái nhân phẩm. Nghĩa là Ngài đã bày tỏ cái tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngài đã bày tỏ cái tình yêu thương mà Thiên Chúa đã trao ban sự sống như là món quà ở trong đời sống nhân loại này. Vì vậy mà Ngài đã gìn giữ cho đến cùng. Và Ngài hiện nay ở trong cái nhà dòng của Ngài, trên 5.000 nữ tu hằng đi mỗi một ngày khác nhau, để mà đi nhặt những con em, những người bất vượng ở trong xã hội, để đem lại cho họ có một cái giá trị trong cuộc đời. Và Ngài vì thế mà xã hội phong thánh, và Ngài đã lột trần được một cái Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong đời sống của giáo hội, đời trần sống trần gian này. Vì vậy mà Ngài không những được cả xã hội tôn vinh, mà rồi những nhà xã hội học, các nhà chính trị học các quốc gia trao cho Ngài biết bao nhiêu là những giải Nobel ở trong cuộc đời của Ngài. Hoặc là thưa quý cụ, không phải anh chị em, trong xã hội Công giáo của chúng ta, đặc biệt là giáo hội Việt Nam của chúng ta, có một người, một vị cố hồng y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Ngài làm gì? Ngài đã sẵn sàng sống chết với cây thập giá. Vì vậy mà khi ở trong tù, Ngài đã ngồi, Ngài lấy cái kìm, Ngài mượn anh công an một cái kìm để lấy một cái dây điện và thắt làm một cái dây, và qua đó Ngài bẻ thành một cái cây thập giá để đeo trên người. Và trong 13 năm tù tội như thế, Ngài sẵn sàng, Ngài yêu thương và Ngài đồng hóa tất cả các bạn bè, và biết bao nhiêu người trở lại trong cái đời sống của Ngài. Biết bao nhiêu người đã yêu thương Ngài, ngay cả các cán bộ. Ngài nói rằng là tất cả các cán bộ yêu thương tôi lắm, cho tôi nhiều giờ, vì vậy mà tôi còn có giờ để tôi viết sách những người lữ hành trên đường hy vọng. Quý ông bà anh chị em thân mến, Ngài đã gửi chiếc cây thập giá ở trong tù đó đến tay Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị, để Ngài ban phép lành và Ngài tiếp tục đeo cây thập giá đó cho đến cùng đường. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, Ngài còn kể cho chúng ta một cái câu chuyện như thế này. Nếu chúng ta có chất sống của Đức Kitô ở trong cuộc đời của mình, thì mình không sợ ai hết, và gặp bất cứ một hoàn cảnh sống nào, chúng ta cũng đều có thể để chống lại, bởi vì chúng ta đã có chất của Đức Kitô. Nếu không, chúng ta gặp những cái gian nan nguy hiểm ở trong cuộc đời, chúng ta dễ chối bỏ Đức Kitô lắm. Ngài kể cho chúng ta một cái câu chuyện ở trong cái cuốn sách Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng, là anh chàng quỷ làm giống. Có một cái anh chàng đó tên là Valentia, người Ba Lan. Và lúc 5 tuổi thì cha mẹ chết, cho nên anh ta sống ở trong một cái làng nghèo. Và anh ta thường cứ mỗi một buổi sáng, bà sơ dẫn anh ta đi đến với thánh đường cầu nguyện và dạy anh ta làm giống. Sau khi trở về nhà, anh ta phải từ từ, với cái tuổi càng ngày càng lớn lên, 6-7 tuổi anh ta đi đánh giày. Anh đi ta vào các tiệm ăn để anh ta đánh giày kiếm đồng xu cho qua ngày. Và khi anh ta vào trong các tiệm, ăn để mà đánh giày, thì mỗi một lần người ta cho tiền anh ta thì anh ta làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần: con cảm ơn Chúa, hôm nay con có thức ăn. Và có những người bạn bè cũng như là có những người đi chung quanh bảo: kiếm tiền thì không kiếm, người ta cho thì là công của người ta chứ đâu phải công của Chúa, đâu phải mày mà làm dấu làm chi. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục ở trong cuộc đời của anh ta như thế, cho tới năm 17 tuổi, ở trong làng đó, ở trong khu phố đó mới tổ chức một buổi kịch. Thì trong một cái buổi diễn kịch đó, anh ta đóng cái vai con quỷ. Ở trong vở tuồng thứ nhất anh ta đóng vai con quỷ, thì anh ta làm rất là xuất sắc ở trong cái vai đó. Đến cái hồi thứ hai thì anh ta cũng đóng ở trong vai con quỷ đó, thì đùng một cái trời sấm sét đổ mưa. Anh ta thấy sợ quá, anh ta làm dấu ở dưới tất cả các tử tọa vỗ một tràng pháo tay thật lớn: tại sao quỷ lại làm dấu? Thưa quý phụ huynh và anh chị em, nếu chúng ta tin tưởng chúng ta có sức của Đức Kitô ở trong đời sống của chúng ta, dù chúng ta làm điều gì, chúng ta vẫn nhắc nhớ là có một Chúa Ba Ngôi ở trong công lòng của mình. Vì vậy mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo đề nghị đã viết thần học về thân xác. Thân xác của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ở nơi đó có Thiên Chúa ngự trị, một Chúa Ba Ngôi để cho chúng ta tỏ hiện mỗi một khi chúng ta gặp bất cứ một nguy cơ, mỗi một cảnh huống nào, một cơn cám dỗ nào, chúng ta hãy chạy đến và biết được rằng là trong công lòng của chúng ta có ơn của Chúa Thánh Thần, có Thiên Chúa Ba Ngôi đang ngự trị. Và cũng vậy, chúng ta hãy làm sáng tỏ cái một Chúa Ba Ngôi đó cho tất cả anh chị em của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta khó có thể diễn tả được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi qua lời nói của chúng ta, nhưng qua hành động mà 2000 năm nay giáo hội của chúng ta, những vị thánh đi trước chúng ta, những người nổi tiếng đã đi trước chúng ta, hoặc là chúng tôi vừa kể cái câu chuyện của một em bé đánh giày đó với chúng ta, để cho thấy được rằng là mỗi một người chúng ta cần chân nhận ra Thiên Chúa Ba Ngôi đang sống ở trong cuộc đời của mình, đang đồng hành với mình, để mình bày tỏ một Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu thương đó cho anh chị em của chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài, đọc tin mừng, Chúa Giêsu đã bày tỏ Thiên Chúa Cha cho anh chị em, nếu Chúa Giêsu bày tỏ ơn Chúa Thánh Thần đến với anh chị em, thì chúng ta có thể hiểu được rằng là trong Ba Ngôi đó có lộn xộn hay không? Không, Ba Ngôi này không có lộn xộn. Chúa Cha là đấng tạo dựng, Ngài đã trao ban Quốc Con đến để cứu chuộc nhân loại. Chúa Con đã đi đến cùng đường trong cuộc đời của mình, vâng lời Chúa Cha để thực hiện tất cả những gì Cha của mình sai. Sai đến để cứu độ nhân loại, chứ không phải sai đến để nói dối, chứ không phải sai đến để nói gian, chứ không phải sai đến để mà lập bè phái này, lập bè phái khác để chống lại Chúa Cha. Cũng không sai đến để mà muốn làm gì thì làm. Ngay cả khi trước khi mà Ngài lên trên cây thập giá, Ngài đã nói với Chúa Cha rằng: với con người của con lại Cha, tại sao Cha lại đành bỏ con như thế? Nhưng cuối cùng Ngài đã chấp nhận ý của Chúa Cha, nghĩa là Ngài là Con, Ngài chấp nhận tất cả, vâng lời tất cả, không có lộn xộn, không có lạm dụng. Cũng vậy, ơn Chúa Thánh Thần ở trong giáo hội của chúng ta. Chúng ta biết là sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Giêsu về trời, Chúa gửi Chúa Thánh Thần đến cho giáo hội. Có phải Chúa Thánh Thần đến là muốn mình muốn làm gì mình làm không? Có những điều giáo phái đã chống đối giáo hội Công giáo, và biết bao nhiêu thế kỷ vừa qua, nhiều giáo phái đã chống đối ơn của Chúa Thánh Thần, tưởng rằng ơn Chúa Thánh Thần làm cho mình là mình muốn làm gì thì làm, mình muốn giải thích Kinh Thánh như thế nào thì mình giải thích, mình muốn chống đối giáo hội lúc nào thì mình chống đối, mình không còn biết ai bảo với ai nữa, cho nên là hết cái nhóm này xảy ra đến nhóm kia xuất hiện. Chúa Thánh Thần không làm điều đó. Chúa Thánh Thần làm qua Đức Giáo Hoàng, Chúa Thánh Thần hiện diện qua các công đồng, Chúa Thánh Thần hiện diện ở trong giáo hội. Vì vậy mà trong giáo hội của chúng ta có một cái ơn gọi là ơn hiện sủng. Một hôm cha Long, cha đến đây, chúng tôi có nói chuyện chơi với Ngài, bảo: thưa cha, hồi xưa lúc mà cha làm nhà thờ, hình như là cha đi làm phép các tiệm neo của bên cha cũng như là của bên con hết rồi. Ngài bảo: không phải đâu cha ơi, tôi làm phép là tôi làm phép ở trong xứ của tôi thôi, còn trong xứ của cha thì cha có ơn hiện sủng mà. Có nhiều người nói tôi làm phép, tôi bảo này, ở bên đó có cha, có cha xứ, có cái ơn hiện sủng thì phải nhờ cha xứ bên đó. Quý ông bà anh chị em thân mến, chúng ta có một giáo hội, mà một giáo hội đó không chỉ chúng ta tin rằng một Thiên Chúa ba ngôi, Chúa Cha tạo dựng, Chúa Con, Chúa Chuột, Chúa Thánh Thần hiện hình con chim bồ câu để thánh hóa giáo hội, mà chúng ta có một giáo hội duy nhất, giáo hội thánh thiện, giáo hội tông giáo và giáo hội là tông truyền. Để chúng ta theo, chúng ta biết ở nơi đâu có Đức Giám Mục, chúng ta theo Đức Giám Mục. Ở nơi đâu Đức Giám Mục, các bề trên trao quyền cho các linh mục, là các linh mục đó có cái ân hiện sủng để điều hành giáo hội địa phương. Ở trong các hội đoàn, các trưởng ca đoàn là có cái ân hiện sủng để điều hành ở trong cái hội đoàn của mình, các phong trào của mình. Ở trong gia đình, quý ông bà anh chị em là người cha người mẹ, quý ông bà anh chị em được ân hiện sủng để điều khiển ở trong đời sống gia đình của mình. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta chứng tỏ Chúa ba ngôi ở trong giáo hội, thì chúng ta phải chứng tỏ một Chúa ba ngôi ở trong đời sống gia đình của chúng ta như thế nào. Một người chồng, chúng ta có đóng vai trò của một người chồng trong bổn phận của mình chưa? Một người vợ, một người con. Chúng tôi có một cái người chồng đến kể với chúng tôi: thưa cha, từ ngày sang Mỹ đến giờ, vợ của con làm được hết mọi chuyện rồi cha ạ. Lái được xe thì vô Home Depot, đi vào warehouse, đi vào lâu ấy, mua tất cả mọi thứ, cho nên là nhà con đòn tay hay là nhà bị dột là vợ con lo hết. Còn con thì cứ suốt ngày lủi ngủi với một ít gạo đi chợ, rồi làm vệ sinh cho con, quét nhà, quét nước là con đã cảm thấy sung sướng rồi cha ơi. Quý ông bà anh chị em thấy cái vai trò của người cha ở trong gia đình như thế nào? Một vai trò của người vợ ở trong gia đình như thế nào? Hoặc là chúng ta ngược lại, có những người, một người vợ đến nói với chúng tôi: thưa cha, trước khi chúng con đám cưới cách đây 3 năm, con thích đi shopping lắm. Khi có tiền là con vào shopping ngay. Nhưng mà kể từ 3 năm nay, sau khi mà chúng con cưới nhau rồi, con không dám đi shopping nữa cha ơi. Bởi vì hồi xưa mà con đi shopping chồng con cấm, bạn con cấm, thì bây giờ con lại phải cấm bạn con. Chồng con hễ rảnh là chồng con vào shopping. Chồng con mua mỗi một lần là một cái áo là 2 cái. Con bảo làm sao mà phải mua tới 2 cái. Chồng con nói là Buy one get one free. Đến lúc mà con hỏi là có những lúc không phải buy one get one free nữa, mà anh ta mua 2 cái áo về nhà cũng đồng giá với nhau. Con hỏi tại sao hôm nay không buy one get one free mà lại có 2 cái giá như thế này. Anh bảo này, cái áo này đẹp lắm, tốt lắm, nếu mà mình không mua 2 cái về sau nó hết cái thời nó không ra nữa. Và những quần áo để chồng đống ở trong nhà, đến lúc mà chúng con mở ra thì có những cái cả mấy năm chưa mặc. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta thử đóng cái vai trò của một người vợ trong gia đình, một người chồng trong gia đình như thế nào. Một người con ở trong gia đình, một người mẹ phôn đến chúng tôi nói: thưa cha, bây giờ không còn sự thảo hiếu gì nữa cha ơi. Ngày hiền mẫu chúng con nhắc là hãy đi lễ cầu nguyện cho mẹ nhá. Nó bảo đi lễ làm chi? Ngày thứ bảy là ngày enjoy, con phải vào các party, con phải vào những nơi đình đám để chúng con vui vẻ với bạn bè. Và làm sao ngày Chúa Nhật có thể thức dậy để đi lễ được? Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày hôm nay chúng ta kính mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Chúa có mời gọi tất cả mọi người chúng ta là chúng ta không phải chúng ta suy nghĩ về một nhiệm mầu nhiệm một Chúa ba ngôi để chúng ta nói với Ngài: lạy Chúa, con không thể suy nghĩ được. Nhưng mà chúng ta có thể nói với Chúa được rằng: lạy Chúa, con không nghĩ về Chúa ba ngôi một cách sâu xa được, nhưng chúng con có thể thực hiện trong đời sống của chúng con về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi qua lời nói, qua việc làm, qua cung cách sống của chúng con. Để mỗi người chúng con chỉ là một cái hạt bụi trong cuộc sống này, chỉ là một hạt cát trong đại dương, chỉ là một cái tài nhỏ nhoi, như Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đã nói: con chỉ cần khâu một mũi kim qua một cái gấu áo mà con biết cứu được các linh hồn con cầu nguyện thì con cũng đã được rồi. Thì xin Chúa cho tất cả những cái hạt cát, hạt bụi, những cái kho tàng mà Chúa trao tặng cho chúng ta đó, chúng ta hãy làm nảy nở ra cái tình yêu thương của Thiên Chúa, một Chúa ba ngôi cho tất cả mọi người. Và một lần nữa cũng xin kính chúc quý cụ, quý ông bà, anh chị em ngày hôm nay ngày lễ trọng đại của giáo hội. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta qua lời bầu cử của Đức Chính Nữ Maria, như là cố Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị đã nói: Totus tuus, hoàn toàn chúng con tận hiến cho mẹ. Xin Đức Chính Nữ Maria bầu cử cho tất cả các gia đình của chúng ta, làm sao mỗi một người chúng ta trong lo tròn bổn phận của mình làm con cái ở trong giáo hội, chúng ta biết dùng lời lẽ, chúng ta biết dùng những lời ca ngợi, chúng ta biết dùng những hành động tốt để chúng ta nâng đỡ giáo hội, chúng ta hiệp nhất trong giáo hội. Trong đời sống gia đình chúng ta cũng biết tạo thành một cái gia đình trên thuận dưới hòa, có cha có mẹ có con, để một Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện ở trong đời sống của mỗi người chúng ta. Amen.